Hỏi, do đâu con người trở nên khùng điên thưa? Có kiếp trước mới có kiếp này, kiếp trước có tu học, kiếp này được yên ổn một phần, nhưng cũng phải chịu sự nhồi quả của tình đời thì tâm linh mới được tiến triển cho kiếp sau. Định luật tiến hóa, có nhồi thì mới có tiến, không thể nói ai khùng điên cả. Tùy theo sự tiến hóa và hạnh đức của mọi hành giả tại mặt đất mà phối kiểm hành động của chính mình thì sẽ tự biết được sau khi nhắm mắt sẽ đi về đâu. Mỗi trình độ đều khác nhau, không bao giờ đồng nhất. Nếu hành giả không chịu chân chính tu học và tự thức tâm, nói bậy làm ca là tâm loạn mà thôi. Cuối cùng, chính bản thân của hành giả phải tiến hóa theo định luật của tâm linh, nằm trong nguyên lý ồn ào hay là thanh tịnh mà thôi. Kể, sanh ra đi đứng nằm ngồi động, khai triển tâm linh chẳng chuyển một vòng, tu tiến hành trình tâm chuyển thức đạt thông, tự hiểu chẳng vây còng. Bé nói con người bị cầm là cầm chỗ nào? Thưa, cuộc sống ở thế gian đều là bị trói buộc lẫn nhau. Có tâm mà quên sự phát triển của chính tâm, ỷ lại mê tín dị đoan, thị phi đều là trói buộc. Cầm lấy tâm thức không sao phát triển được. Chỉ có người chịu buông bỏ, không ôm dành từ việc nhỏ cho đến việc lớn trên đời này, thì mới tự cảm thấy tâm yên trí ổn, chẳng còn phiền não và làm điều sai quấy nữa. Giải được cái cầm thiếu trí tranh chấp thì tâm linh mới được phát triển. Không nên ôm việc lớn mà bỏ việc nhỏ, mà tự làm xáo trộn nội khoa tâm lý của chính mình. Người tu tự xem việc lớn nhỏ cũng như nhau thì thức bình đẳng mới được mở rộng. Thực hành là tránh, như những người nội trợ trong gia đình đã và đang làm việc lớn hay nhỏ, tất cả việc mà thiên hạ cho là lớn cũng là từ sự khởi đầu lật vật mà hình thành. Cho nên bé nói sự công bằng của hai chiều đang phát triển như nhau. Sự thật tức là chân lý đều tròn trịa trong định luật trả vay, vay trả mà thôi. Còn về phần tự tu tự tiến thì mới cảm thức được sự thật của chính mình mà tiến thân. Kể trong cõi trần ai một bể sầu, tâm làm thân chịu chẳng thương đau. Đi đâu cũng có phần duyên phước, học khổ trần gian tự giải sầu. Hỏi sự nhìn nhận là do đâu mà có? Thưa, sự nhìn nhận là do tâm phát khởi mà có. Khi chúng ta nhìn nhận một sự việc trong tâm thì chúng ta phải giữ lấy điều ấy mãi mãi thì bộ óc mới được phát triển. Tâm không thay đổi thì ý không chạy bậy, lúc nào cũng trung thành và tiến bộ và thức giác. Trung tín với chính mình thì mới truy tầm ra chân lý sống động, từ từ cảm thức được chân lý vô sanh. Mỗi mỗi sự tiến hóa do tâm mà ra. Nhìn cha phải biết thương cha đến vô cùng, mẹ phải biết thương mẹ đến vô cùng, thì tâm từ bi mới có cơ hội phát khởi trong nguyên lý tự nhiên. Còn về đường đạo thì nhìn nhận tình huynh đệ tỉ mùi đậm đà và thanh nhã, cho nên giữa bạn đồng hành hướng về sự tu học, lúc nào cũng nhớ nhung và không phản bội, thì mới nuôi dưỡng được chánh tâm tu học. Vui được chung hội và bàn bạc giải mở sự phiền não sái quấy cho nhau, đổi trao không ngừng nghỉ, đó là cơ hội tự lọc tâm thân. Kể chu trình tiến hóa giúp thương nhau. học hỏi không ngừng, ý đổi trao, tưởng nhớ hàng ngày không ghét bỏ, từ bi mở rộng tri thanh cao. Hỏi, bé gặp người tu môn phái khác, bé có cảm thấy mệt mỏi không? Đáp, chưa, bé gặp người tu môn phái khác, bé rất mừng được học hỏi thêm từ hành động một của người tu môn phái khác, nhưng tâm thức của đôi bên không có gì xa lạ cả, chỉ có chịu tu thiền là quan trọng, hai bên đồng hành tự thức thì bé thấy rất dễ hòa hợp, cùng hiểu một lúc. Chỉ có tu tâm và tự tân trang khối óc, văn minh hướng về đạo pháp, tiến hóa thanh nhẹ mà thôi. Hỏi, còn bạn đạo đồng hành với bé đã từng hướng về hạnh tu học của bé thì sao? Đáp, thưa, bạn đồng hành với bé được tái ngộ sống chung với bé thì lại càng học hỏi được nhiều khía cạnh thanh nhẹ trong thực hành hơn. Sự nhớ nhung thanh nhẹ lại được gia tăng trong lĩnh vực thanh nhẹ và nhịn nhục. Tự cảm thấy chính mình phải tự tu nhiều hơn, hầu như không còn sự xa cách nữa, chỉ biết ôm ấp lấy sự thực hành thật thà chất phác với chính mình là điều cần thiết. Về đến nhà lại thấy như đang mất hay thiếu một cái gì mà không thể diễn tả được. Sống thiền chung vui chỉ có một tuần, nhưng kỷ niệm thanh cao và cởi mở ấy rất khó quên. Trời ban tình đẹp duyên tái ngộ, giây phút nhớ nhung cõi hư vô, chân pháp cảm minh tình chắc phạt, cảm thông nguyên lý tự mình vô. Bé càng ngày càng khỏe, có phải nhờ thiền nhiều không? Đáp, thưa, lúc nào bé cũng giữ đúng mức độ tham thiền như lúc còn ở Việt Nam. Quen làm việc từ 3 giờ khuya đến 6 giờ sáng mới được ngủ lại. Phần thanh tịnh và sáng suốt được dồi dào hơn. Sau giờ thiền bé không cảm thấy mệt mỏi bao giờ, khối óc minh mẫn sáng nhẹ, sự tiếp xúc về điện năng rất nhanh nhẹ, chẳng có gì trở ngại cả. Trong lúc viết bài lại nhận được nhiều từ quan của bề trên chiếu độ, viết ra những ý niệm thanh nhẹ và hòa cảm với mọi trình độ tâm linh. Trong chu trình tiến hóa, người tu thiền thật tâm với chính mình, đọc qua một B8 tự cảm thấy vui vui và rất dễ hiểu, nó rất đơn giản và thật tình. Từ quan dẫn dắt từ điểm 1, không lệ thuộc mà càng sáng suốt thêm, căn bản nhịn nhục càng khêu dậy tâm từ bi, sống trong nguyên lý thực hành nhiều hơn là lý thuyết. Hành rồi nói chứ bé không chịu nói và không hành, hành thì mới đem lại trật tự cho khối óc. Còn thuyết mà không hành thì khối óc sẽ bị loạn dâm, theo chiều hướng hạ, đấu tranh và tự hại mà thôi. Thiên đàng hay địa ngục cũng do khối óc đề ra mà thôi, phải thiền định thì mới chứng tâm được điều này. Pháp luân thường chuyển giải từ hồi, cứ trượt lưu thanh đạt thức thôi. Chuyển tiến thực hành tâm chẳng động, khai thông thức giác một mình thôi. Hỏi, sự nhớ nhung có làm cho con người khổ tâm không? Đáp, thương, nhớ nhung trong tình yêu thương thâm thúy của trời Phật thì nội khoa tâm lý sẽ được quân bình an nhiên tự tại, ngược lại hướng về tiền tài danh vọng, cuối cùng sẽ ôm lấy sự đau thương. Ngu si sau giờ phút ăn năn sám hối thì mới biết được lãnh vực từ bi sẵn có của chính mình đã tự bỏ phế từ lúc chào đời cho đến ngày nay, chạy theo ngoại cảnh và tự ràng buộc lấy chính mình mà không đòi hỏi sự thanh tịnh, không chịu dấn thân trở về lãnh vực thanh tịnh của chính mình. Ấy là gốc vô sanh của tâm thức. Không có một ngành nào có thể sản xuất nguyên lý vô sanh, nó là bất diệt và chẳng còn mê chấp nữa. Cảm thức được điều này thì mới thấy rõ ánh sáng từ bi là sức mạnh của mặt đất này. Người tu thiền thanh tịnh cảm nhận nguyên ý vô sanh thì chẳng còn tội phước và được tiến hóa nhanh. Thức hòa đồng sẽ được khai triển rõ rệt trong giây phút thanh tịnh. Biển cho lặng minh châu mới phát lòng cho riêng mới gọi là thần lãnh vực từ bi, được mở rộng đi từ bước một tha thứ và thương yêu. Nó sẽ tự giải được nghiệp tâm, sẽ không còn bỡ ngỡ trên đường đời lẫn đạo. Tự nó về không và tiến hóa hòa tan trong chân không tự thức. Kể quy hội tình yêu khắp mọi bề, giải thông tự thức chẳng si mê, thành tâm tự luyện duyên trời độ, giải thoát không ngừng lãnh vực mê. Hỏi: thế gian thường nói mê, không biết mê là mê cái gì? Đáp: thường mê là mê tiền tài danh vọng, tức là làm những việc mà mình không thể làm được, cứ ôm lấy sự hy vọng này đến hy vọng khác liên tục suốt kiếp người, mê tướng số của chính mình, đành bỏ quên chân lý tu học của phần hồn, quên cả chu trình tiến hóa ở kiếp chót này. Không tu không sửa, tức là lao đầu vào cõi mê trần trược, đến giờ phút cuối cùng cũng phải tự nó dấn vào cảnh học hỏi tiếp. Chịu tu sửa ngay kiếp làm người, nhịn nhục tối đa thì mới có cơ hội giải bỏ được nghiệp chướng trong nội tâm, không lấy một sự hận thù và mê chấp thì phần hồn sẽ được nhẹ nhàng. Sau khi lìa thân xác hư hoại của hồng trần, các bụi phải trở về với các bụi, ngược lại được tiến hóa học hỏi sự thanh cao và từ bi trong lãnh vực tâm linh tiến hóa không ngừng nghỉ. Giải thoát được rồi thì tự mình thấy rõ cảnh hồng trần hư ảo, sẽ không còn luyến tiếc trong tâm nữa. Làm người ai cũng muốn cứu người, nhưng không sao làm được. Chỉ có cương quyết tự tu hướng về con đường giải thoát thì bộ óc mới được rảnh rỗi và tiến hóa kịp thời. Kể: hư danh ảo mộng ở trên đời, không có co không khó thảnh thơ, tạm cảnh trường đời ta tự dứt, dân thân hành đạo rõ cơ trời. Hôm nay bé bắt đầu thanh lọc nhịn ăn, trong một tuần bé vẫn tiếp tục viết bài à. Đáp: chưa viết ra là cống hiến sự thanh nhẹ từ trong khối óc chiếu sáng, sau giờ thiền gặt hái được, bắt buộc bé phải viết ra trong sự tự nhiên cảm thức. Hỏi: hôm nay bé cảm thức thế nào? Thưa: hôm nay bé cảm thức người đời quá ư đậm loạn, làm cho cơ cấu xã hội loài người không yên. Chính do tâm mà ra, nếu mọi người thật sự hướng thượng giải thoát thì cơ cấu nào cũng đều tốt đẹp và an lành cả. Nhân loại sẽ không còn buồn rầu lo âu vì ngoại cảnh, nuôi dưỡng tâm hồn hướng về trời Phật, sống trong nguyên lý giải thoát vô sanh, đời sẽ vui, đạo sẽ ổn, cũng do tâm của vạn linh cộng đồng nhân sinh đóng góp. Kể: một bước chân đi một niệm hành, khai thông trí tuệ hướng chiều thanh, sanh sanh hóa hóa cùng tương ngộ, học hỏi không ngừng triết lý thanh. Hỏi: người đàn bà thông minh đối với gia đình và xã hội thì phải làm sao? Đáp: thưa, một người hiền thê hiền mẫu thì phải biết nhịn nhục thật thà rõ rệt, không giấu giếm bất cứ một việc nhỏ cho đến việc lớn, tâm thức công khai, tạo hòa khí cho gia can bình an và khỏe mạnh, ngược lại mưu mô ích kỷ, nhỏ nhen thị phi, ăn cơm trời nói chuyện thiên hạ, tạo thành không khí xung quanh ô nhiễm, tâm thức bất an, gia can bất ổn, là người đàn bà cố chấp, thiếu văn minh, tức là không chịu nghe và nhận lời chỉ trích của người xung quanh để làm phương châm tiến thân, thì cuối cùng chỉ chuốc lấy sự khổ tâm khó tiến vì sự hậu quả một việc đang gò bó tâm lẫn thân, sinh ra tự ái, đời phải xong thì đạo mới xong. Hòa khí của gia can rất cần thiết, nếu không có hòa khí thì không có tài vận hỗ trợ cho gia đình tiến tới tốt đẹp. Người đàn bà khôn khéo thì phải tùy duyên trở hành, hòa khí tràn ngập, lớn nhỏ đều vui với chính mình thì sự bằng an sẽ hỗ trợ cho tâm thân ổn định, tu thiền sẽ được tiến hóa nhanh hơn, phần hồn ổn định. Kể thế gian sướng khổ phân minh giải, tận độ nhân sinh tự tiến hoài, nguyên lý từ bi không dập tắt, kheo không không kheo chẳng tranh tài. Hỏi, còn đàn ông thì sao? Thưa, đàn ông thì phải nhận lấy trách nhiệm nghiêm trang, tạo hòa khí cho gia can. Đại trượng phu không nói chuyện xấu tốt của người khác, cần sự thực hành từ việc nhỏ cho đến việc lớn đều phải có thứ tự và ngăn nắp, luôn luôn nuôi dưỡng sự thực hành trong lĩnh vực tình thương và đạo đức, ảnh hưởng vợ con cùng tiến thì hòa khí sẽ tràn ngập trong gia can. Người tu phải nhìn gương lành tận độ thì chư vị thiên liên sẽ giúp đỡ. Ngược lại, sự gắt gao và mất trật tự sẽ đem lại trực khí cho gia can bất ổn, hành động không tốt thì thổ thần và thổ địa sẽ chết, đồng thời sẽ tạo nghịch cảnh càng ngày càng nhiều, thân tâm bất ổn, bệnh hoạn bất thường, cảm thấy khổ nhưng không hiểu do đâu mà ra, cứ lẩn quẩn trong vòng lộn xộn, bỏ mất chân tâm, hòa khí không thành tựu, sân si buồn tủi dễ đầy, khó tiến tới con đường tu học để tự giải thoát phần hồn. Trách móc đủ thứ lại càng tạo thêm khẩu nghiệp, bị tiền tình lôi cuốn càng ngày càng lún sâu mà không hay, than thở đủ chuyện nhưng chẳng biết được chân tâm đang đứng vào vị trí nào. Kể, quên tâm khổ trí chẳng ra sao, tham dục bỏ tâm tự bước vào, tranh chấp đạo đời không thông suốt, khổ hành lại tiến giải càng mau. Hỏi, những người nhớ dai thích phê phán việc này việc nọ để tìm phương châm, để hiểu sự việc thì sao? Đáp, thưa, sự phê phán câu chuyện xa xưa cho đến ngày nay để tìm phương châm chỉ có lý luận mà thôi, còn sự thực hành để tự sửa đổi thì khác. Chính mình phải làm việc cho mình, tức là tu để tự hiểu, nhiên hậu mới chịu nhịn nhục, đem lại hòa khí cho mọi người ở tương lai là điều cần thiết nhất. Dù cho nhớ bao nhiêu chuyện đã qua, cũng không bằng tự giải quyết câu chuyện hiện tại của chính mình. Vị trí và giá trị của sự hiện diện trên mặt đất này đã và đang làm việc gì hữu ích cho tâm linh, đã tận dụng ánh sáng từ bi tự cảm thông nguyên lý vô sanh của chính mình chưa? Cho nên bé thường nói, con người là một khả năng trong vũ trụ, phải tự biết tôn trọng lẫn nhau, nhiên hậu mới tạo được cuộc sống an vui cho chung. Còn người tu mà không khắc phục chính mình thì sự đòi hỏi càng ngày càng gia tăng, tạo động thêm, cuộc sống chẳng có ích gì cho quần sanh ở tương lai. bé thấy mỗi người đều được trang bị bằng khối óc tinh vi, nhưng không biết khai thông và sử dụng nó thì rất uổng cho một kiếp làm người. Nếu tự khai thông khối óc thì mới thật sự tôn trọng lẫn nhau và sẽ phát giác được lãnh vực thanh tịnh của chính mình và tha thứ và thương yêu đối với mọi người. Tập trung ý lực hướng thượng giải thoát thì mới cảm thấy được thời nào cũng như nhau, cần phải câm mồm tự thức. Và điều quan trọng nhất là cho hồn lẫn xác bằng lòng thực thi điều trong lành nhất của trời đất ở đang ban, thì mới tạo được niềm an vui cho chính mình và ảnh hưởng người khác. Kể tu tâm dưỡng tánh đạo chung hành, cảm thức trần gian tri nghĩa ân, giải mở tu hành đồng cảm thức, khai thông trí tuệ hướng về thanh. Thế gian vô nan sự, tại sao sanh ra, làm người ai ai cũng lo cả. Đáp: thưa, sự đua đòi có không không tạo cho con người tự thức, mà lo tu học tiến hóa kịp kỳ, tùy duyên của hành giả tại mặt đất này. Mỗi năm đều có sự hy vọng và muốn được tốt hơn. Cứ vậy mà theo dõi cho đến cuối cùng mới được tự thức một phần nào thôi. Còn con đường thức giác giải mê phá chấp mà tự đi thì lúc nào cũng rút ngắn gọn, hướng về phần hồn để nhận định rõ rệt hơn, chẳng còn bơ vơ và ý lại nữa. Kể tự mình khai triển chuyển khai thông, chuyển gọn minh tâm chẳng khó tầm. Lớn rộng tình trời sanh hóa độ, ý thức vô sanh tâm tự tiến, chẳng còn mê chấp chẳng hàm hồ. Hôm nay là ngày thứ bảy của lần thanh lọc chót. Bé có thấy mệt không trong lúc nhịn ăn 7 ngày? Đáp: thưa, trọn 7 ngày không có ngày nào mệt cả. Bé chỉ cảm thấy khỏe thêm, bộ đầu rất thanh nhẹ, tạm ngưng uống thuốc, máu cao. Máu còn 140/80, bé cảm thấy sự thanh lọc rất hữu ích. Cũng do ý chí và sự thanh lọc của chính bé là quan trọng. Ý thức rõ rệt làm hữu ích cho bản thân thì lúc nào cũng vui và chấp nhận, không còn sự sống chết hăm dọa nữa. Xác thân là một tiểu thiên địa được lọc sạch thì phần hồn cảm thấy thoải mái. Có tự thanh lọc thì mới biết được giá trị xây dựng ý chí rõ rệt hơn. Có dấn thân thực hành thì mới cảm thấy an vui. Đêm đêm tham thiền và nhập định tốt, điện năng khối óc càng dồi dào hơn xưa. Kể thành tâm sửa chữa khỏe hơn xưa, ngũ tạng cơ năng phát triển vừa, thể xác cộng đồng quy một ngôi, về không thanh nhẹ chẳng còn thưa. Hỏi: những người suy tư quá nhiều cuối cùng sẽ đi về đâu? Đáp: thưa, người suy tư nhiều về tiền tình duyên nghiệp thì tạo khổ cho chính họ mà thôi. Tâm thân không được yên ổn, khó ăn khó ngủ, hậu quả của sự ràng buộc này chỉ đưa phần hồn đến khỏi bơ vơ bất ổn. Ngược lại, chịu tu chịu hòa thì mọi việc sẽ được êm xuôi, luật nhân quả đành rành, đâu sẽ vào đó. Trật tự của càn khôn vũ trụ lúc nào cũng an nhiên tự tại và an xử mọi điều dễ hay. Luật công bằng của trời đất là tâm làm thân chịu, chẳng có một ai có thể gánh vác giùm mình. Chính mình phải tự lo liệu, nếu mình không chịu tự tu thì chẳng có ai có quyền tu giùm. những người đi trước đã lưu lại câu bản thân bất độ hà thân độ, chính mình không chịu lo cho mình làm sao lo cho người khác. Cho nên vô vi là không làm điều sai quấy, tự tu tự tiến là vậy. Ngoài xác thân ra lại có phần hồn, phải tu thì mới thức tỉnh được. Kệ tâm linh khai tự mình minh, nguyên lý vô sanh rõ tiến trình, quên khổ quên đời, tâm thức đạo khai thông, khối óc sống thanh bình. Hỏi: tu thiền cần phải đến thiền đường hay thiền viện để thiền mới có kết quả hay không? Đáp: thưa, tu thiền là tự khôi phục tâm thức tròn trịa thành thật với chính mình, chứ không phải là một sự hiếu kỳ. Thích là đến, còn không thích là thôi. Mỗi mỗi điều do tâm người tu thiền tự ý thức, việc của mình phải làm cho chính mình. Thực hành quân bình để tự giải nghiệp tâm. Còn một giây phút sống trong xác phàm thì phải nung nấu ý thiền tự giải thì mới có kết quả ở tương lai. Còn về việc đến thiền viện hay thiền đường cũng là cơ hội khuyến khích cho nhau sau sự gặt hái kết quả thiện lành mà thôi. Điều cần thiết là ở nhà chịu tự tu tự giải là quan trọng. Hôm nay bé phải trở về Canada để làm răng. Vậy bé có vui không? Đáp: thưa, bé rất vui sẽ được tái ngộ các bạn đạo quý yêu nơi đó, cũng có cơ hội hồi sinh tâm thức cho nhau. Sau khi làm xong bộ răng thì bé mới có cơ hội nhai kỹ trong lúc ăn. Cuộc sống tạm sẽ được cơ hội tái hồi và sẽ có cơ hội chung vui cùng bạn đạo ở Âu Châu. Kệ: hồi sinh cơ hội tạm chung vui, thể khi âm thanh giao đạo mùi, hồn phách phục hồi, tâm đạo đức, an vui thanh tịnh, tự rèn tôi. Bé đã được bình an về đến nơi, bé có vui không? Đáp: thưa, bé rất vui được vạn đạo phát tâm thương yêu đến rước bé, rất chu đáo. Bé tự tưởng là nhớ đến công ơn của trời Phật đã ban cho bé một tình thương sống động. Về đến nơi trời tốt, bé thật sự cảm động ơn trời Phật đã chiếu độ bé. Tâm của bé cảm thấy rất thanh nhẹ, lúc đi cũng như lúc đến đều có nguyên lý thương yêu chiếu độ. Đêm nay bé thiền rất tốt, tuy ngủ ít nhưng rất khỏe. Kệ: tình thương sống động trời ban phước tái ngộ thương yêu lại mở được, khai mở tâm linh tùy chuyển tiếp, không ngừng học hỏi rõ tình thương. Hỏi: thiền nhiều nói ít ăn ít có lợi gì không? Đáp: thưa, ăn vừa đủ ấm bụng biết ngưng, không nên ăn quá no thì khó mà sanh ra bệnh. Bộ tiêu hóa tốt, tâm thức tốt, điện năng đầy đủ, biết được sự sống là tạm rồi phải ra đi. Thiền nhiều thì mới cảm thức sự ra đi của chính mình là cần thiết. Ngày đêm hướng về tâm linh thì chắc chắn sẽ được phát triển. Bé rất thương xót cho những người tu ít, nói nhiều hậu quả sẽ chuốc lấy khẩu nghiệp và thân nghiệp bước trước khi lìa trần. Thế chỉ nhìn và thương chứ không dám nói, chỉ biết đi đến đâu cũng lo tu và ảnh hưởng người khác mà thôi. Kệ: làm điều hạnh đức tâm tu thiền, không chấp không nghe tự sống yên, trong khổ thực hành trình chuyển tiếp. Cảm thông thiên địa,
tự tầm xuyên. Hỏi, những người may mặc có thể tu thiền được không? Đáp, thưa những người may mặc đã và đang học bài kiên nhẫn để hình thành một việc trước mắt, tức là tốt đẹp, sinh tươi sau thời gian dày công đã đạt thành, cũng là đang luyện tánh sửa tâm trong thực hành ý lực phục vụ mọi người, bất phân giai cấp. Càng làm cảm thấy càng vui, tự xếp mình trong một góc, thực hành một mũi kim châm một niệm hành. Nhìn mũi kim ta đang may, sánh bằng ý lực hành niệm hành nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật. Cũng là một cơ hội học nhẫn và tự thức tâm, niệm Phật lâu ngày cũng có thể hình thành được một sâu chuỗi điển hình trong tâm, cũng là tạo được một áo giáp tình thương. Sau bao nhiêu ngày tháng thực hành, cuối cùng tự cảm thấy được cái không đang làm chủ cái có. Rất rõ ràng vị trí của phần hồn sẽ được khôi phục dễ dãi. Kể, tự mình khai thích học mê say, đời đạo sống tu học mỗi ngày, ai mượn ai vi ai vay minh lý đạo, âm tinh thanh tịnh cảm vui vậy. Ở mặt đất này, cái gì đang chiếu cho cái gì? Thưa, cái không đang chiếu cho cái có. Hồn đang làm chủ cái xác, ý lực tự nó khám phá ra lĩnh vực từ bi. Chỉ có tu thiền thanh tịnh, nhân hậu mới khám phá ra điều này. Thiền tăng tự thức thanh nhẹ, tự tạo cho chính mình một cơ hội học sự nhịn nhục, từ trong ra ngoài hướng thượng giải thoát, tự về với chân không. Mọi tâm linh trên mặt đất này đều có khả năng tự lui về với chính họ. Kể, hướng ngoại kích động biết bao phen, chìm đắm say mê tự cảm hèn, khó khổ trên đời tâm tự thức ăn năn sám hối gỡ gại theo. Hỏi, tâm loạn có giúp ích gì cho xã hội không? Đáp, thưa, tâm loạn chẳng có giúp ích gì cho xã hội cả, chỉ có tiêu hao mà không kết quả. Hỏi, phải làm sao trở nên người hữu ích của xã hội? Đáp, thưa, phải tự lập lại sự quân bình tâm thức, nhiên hậu mới cống hiến khả năng của chính mình cho phần sanh xã hội. Hỏi, phải làm cách nào mới lập lại sự quân bình cho chính mình? Đáp, chưa, phải nhịn nhục thực hành pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp, thường xuyên niệm Nam Mô Di Đà Phật, tự vượt qua mọi sự chán nản có thể xảy ra bất cứ lúc nào trong nội tâm. Nhiên hậu từ quan mới được thâm thai, bộ đầu thanh nhẹ, tức là tự chứng sự tiến hóa của tâm linh. Kể, càng không vũ trụ tâm hành tiến, pháp giới môn quân giải nổi phiền, trí triển tâm lành tâm đạt đạo, quân bình khai triển tự tầm xuyên. Hỏi, tu thế nào mới gọi là tinh tấn? Chưa, tu là phải tự thực hành từ giai đoạn một, từ đời lãnh đạo từ bên trong cho đến bên ngoài, phải tự minh kiểm chứng, minh đạo không mờ ảo, mỗi mỗi điều do tâm kiến thành, mỗi sanh ánh sáng từ bi, lúc nào cũng bình thản định, càng ngày càng tự hiểu nhiều hơn, không còn sự ảo hư chứng ngộ nữa, tưởng về thực tế vô sanh, quân bình thanh nhẹ, giải mê phá chấp trong thực hành. Kể tự mình thức giác hướng về thanh cảm thức bền lâu, tự thực hành quy một muôn chiều không động tĩnh, âm tinh chiều giác cảm phân hành. Tại sao ở trên đời này có cảnh sanh ly tử biệt và đau thương để làm gì? Đáp thưa, ở trên đời này có cảnh sanh ly tử biệt để mọi người có cơ hội thức tâm tự hướng về con đường giải thoát trước khi chưa lìa đời. Thì khi lìa đời sẽ được tiến hóa nhẹ nhàng, tức là tu cho phần hồn được thanh nhẹ thay vì ôm nghiệp vào tâm. Một cuộc chết đau thương là một cuộc thay đổi hoàn toàn, biến qua một dạng khác tùy theo duyên nghiệp mà thực hành. Cứ mãi mãi như vậy, sống chết tiến hóa theo luật tự nhiên và siêu nhiên, rốt cuộc mỗi một phần hồn đều gặt hái được sự tự thức mà thôi. Ai ai ở trên quả địa cầu đều cũng muốn bảo vệ sự sinh tồn, nhưng luật trời có trước luật người. Đến giờ ra đi cũng phải tự đi mà thôi. Tranh chấp ôm địa vị và vàng bạc cuối cùng cũng sẽ về không mà thôi. Hiểu được điều này thì tâm sẽ được an, tâm sẽ được ổn, chẳng có việc gì phải lo sợ, chỉ biết sống vui hòa bình và tâm tự nó hòa tan với mọi nơi mọi giới, mà tự giải bày sự thật thì mới cảm nhận được sự thanh nhẹ vô sanh. Từ bi là nguồn gốc yêu thương muôn loài vạn vật. Kể trong không mà có tự khai tầm, thế sự đau thương lại khó thông. Buồn tuổi tự mình gieo ý lực, cuối cùng học hỏi thức hồn vong. Tại sao bạn đạo lại thích có cuộc sống vui hòa bình? Đáp thưa, đó là ý nguyện của những người tu thiền thực hành, ước muốn có một cuộc sống vui hòa bình, phát khởi từ mỗi chân tâm của hành giả hy vọng mối tình yêu thương giữa bạn đạo sẽ được hàn gắn đầm đậm đà hơn. Sau chuỗi ngày tu luyện, sự kết hợp thánh quang sẽ được tề tụ trong những giây phút thiêng liêng sắp tới. Cuộc thi thố tiến hóa tâm linh sẽ thành đạt trong buổi chung thiền tự thức. Kể vui say khung cảnh đạo thắng hoa, chung họp an vui sống một nhà, huynh đệ chung cùng phân mối chiến, vô sanh chân đạo ý chan hòa. Hỏi những người đọc kinh có ích gì cho tâm thân không? Đáp chưa, tùy theo sở thích của hành giả. Có người thích đọc kinh lớn tiếng cho mọi người cùng nghe và ước mong các giới sớm thức tâm. Có người chăm chú đọc kinh bằng ý chí truy nghiệm thì tự họ sẽ gặt hái ích lợi cho chính tâm hơn. Niệm Phật bằng trí bằng ý thì sớm thức tâm hơn. Khi khai mở được nguyên lý của mọi chữ một thì mới cảm thấy thích thú mà trì niệm, hướng thượng khối óc dễ khai mở hơn, bất chấp ý niệm thăng hoa. Tự khai mở khối óc mà tiến thân thì sẽ không bị lạc đạo, nó cũng là một kỳ công thực hành cho đến giờ phút lâm chung tự lìa thế tục. Niệm Phật, kỳ trí thì mới sớm thức tâm hơn.